Chào bạn, cảm ơn bạn đã chọn nghe 11011. Mình là Quân, và đây là nơi mình chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình trong hành trình tìm hiểu bản thân và khám phá thế giới. Đây là tập Weekly Story thứ 21 trong một series mà mình sẽ kể về những gì mình đã làm được trong một tuần vừa qua. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ chia sẻ những nội dung mà mình cảm thấy bổ ích và cả những lời tâm sự nữa. Mình mong rằng series này cũng sẽ như một buổi nói chuyện giữa những người bạn với nhau, nhẹ nhàng và thoải mái thôi à. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tập Weekly Story ngày hôm nay, ngày mai, những điều mình đã làm được từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Thì chủ đề ngày mai này được mình lấy cảm hứng từ dự án Đường dây nóng ngày mai trong quyển sách Đại dương đen của tác giả Đặng Hoàng Giang và chuyên gia tâm lý Nguyễn Thanh Hà để hỗ trợ những người trầm cảm. Mình sẽ nhắc đến dự án này trong những phần tiếp theo của tập này luôn ha. Về nghĩa trừu tượng hơn thì ngày mai là tương lai. Nếu giữ lại hiện tại và những suy nghĩ làm sao để có một ngày mai đáng sống hơn, nó liên quan trực tiếp đến tập Hoảng ngủ mù giờ nghỉ của Bích Tất mà mình sẽ giới thiệu ngay sau đây. Làm sao để ngủ đủ, chuẩn bị cho một ngày mai sẽ đến. Và một thông tin nho nhỏ là mình đăng bản hình của Weekly Story này lên Word cá nhân là vào 12:42, tức là 0:42 sáng, cũng là ngày mai của thứ hai, tức là thứ ba, mà thứ hai lại là ngày mai của chủ nhật, ngày mà mình đáng ra phải đăng Weekly Story. Còn có những thứ thú vị về ngày mai khác như là để máy tính nè, một cái ngày mai không bao giờ đến. Ok, dài dòng vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn Weekly Story ha. Đầu tiên đó là những nội dung hay trong tuần. Nội dung đầu tiên mình muốn chia sẻ trong tập này chính là một bài viết, cũng là một podcast hay là một video luôn, rút ngắn thời gian để trở thành chuyên gia, của tác giả Lê Nghĩa, được đăng trên Spyroom. 10.000 giờ để thành thạo một cái gì đó là điều quá xa xỉ trong thời đại này. Vì vậy, lựa chọn học gì và học chúng như thế nào sẽ quyết định ta là ai trong tương lai. Với cốt lõi là quy tắc cộng trừ bằng, bài viết đã chỉ ra cách tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng nhất. Cộng là học từ những người giỏi hơn, trừ là dạy cho những người chưa biết bằng cách đơn giản nhất, và bằng là chia sẻ, thảo luận với những người có cùng trình độ. Mình hiện cũng đang áp dụng cách này cho việc tiêu thụ nội dung thông qua Weekly Story, nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, từ những người giỏi hơn trong các lĩnh vực, cộng, rồi chia sẻ lại lên Facebook, podcast, bằng, và biết đâu mình còn có dịp để kể lại những trải nghiệm của mình về một vấn đề cụ thể cho một người đang cần, là trừ. Chia sẻ lại một lần là thêm một lần nhớ với những ý tưởng được chọn lọc và cá nhân hóa. Nội dung tiếp theo đó chính là một tập podcast Hoảng ngủ bù giờ nghỉ của Bích Tất Tâm Lý. Có bao giờ bạn đi học, đi làm về mệt nhừ mà vẫn cố nằm lướt điện thoại chứ nhất quyết không chịu tắt đèn, chợp mắt, mặc dù ở chỗ làm, chỗ học thì cứ lờ đờ, liên tục kêu ca thiếu ngủ? Logic đằng sau hiện tượng này là gì? Làm thế nào để nhận biết và thoát ra khỏi vòng lặp luẩn quẩn ấy? Hãy nghe tập podcast này để tìm hiểu thêm nha. Ok, và nội dung tiếp theo sẽ là một nội dung tiếng Anh. What is the one most important thing you can do to keep your memory razor sharp by Dr. Jenny Brockes, được đăng trên Optimal Health Daily. Câu trả lời ngắn gọn chính là ăn cá, mà cụ thể hơn là hấp thu omega 3 với EPA và DHA. Tốt nhất là những loài cá săn mồi, là những loài cá ăn các loài cá khác có vòng đời ngắn để không tích tụ quá nhiều thủy ngân và các chất độc hại, cũng như là sống ở môi trường nước lạnh. Omega 3 không chỉ giúp cải thiện trí nhớ mà còn hiệu quả trong việc đảm bảo sức khỏe tim mạch, kháng viêm và hỗ trợ điều trị các bệnh tự miễn. Nếu có ý định bổ sung nhóm axit này qua thực phẩm chức năng thì bạn cũng nên tránh xa các viên tổng hợp omega 369 mà chỉ nên quan tâm đến loại thuần omega 3 thôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung thứ tư, tâm lý học và chữa lành bản thân, Kira Ngô, được đăng trên Spyroom, người trong môn nghề. Tâm lý và thần kinh học đang là những chủ đề mà mình khá quan tâm trong thời gian gần đây. Tuy đã tìm hiểu trước về những kiến thức, khái niệm căn bản, nhưng tập người trong môn nghề này cũng giúp mình hiểu biết hơn nhiều thứ về ngành tâm lý học, những hoạt động nghiên cứu, giảng dạy hay điều trị. Bên cạnh đó, chị Kera cũng nói về đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm hành nghề, cũng như phân biệt giữa chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần, hai khái niệm hay bị nhầm lẫn. Tình cờ thì mình cũng đọc được bài viết Chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần khi nào gặp ai của Hải Vân trên Vietcetera cũng nói về vấn đề này. Cuốn sách Đại dương đen của bác Đặng Hoàng Giang cũng là một nguồn tham khảo chất lượng về các vấn đề tâm lý, mà đặc biệt là trầm cảm. Mental Health sức khỏe tinh thần đang là một chủ đề ngày càng được quan tâm và nó nên được hiểu cũng như là thực hành nhiều hơn nữa. Đến đây rồi thì hãy dừng lại một chút và tự hỏi, hôm nay mình có ổn không? Nếu đang chơi với trong những suy nghĩ của mình thì hãy gọi đến hotline 096-306-1414 của dự án cộng đồng hỗ trợ người trầm cảm đường dây nóng ngày mai để được đồng hành, lắng nghe và an ủi. Ngoài cước viễn thông, bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Bạn có thể ghé qua fanpage của dự án để có thêm thông tin về lịch gọi tại www.facebook.com/đường dây nóng ngày mai. Hãy lan tỏa thông tin về ngày mai và hãy góp sức để đem tới cho người trầm cảm nhiều ngày mai hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập podcast khá là dài nhưng mà mình thấy rất là hay, có tên Khủng hoảng màu xanh, được đăng trên BitTok của Vietcetera. Tập podcast này đem lại cho mình rất nhiều suy nghĩ, không chỉ về môi trường mà còn về xã hội, văn hóa, sự hiệu quả khi làm việc tốt, doing good better, quản lý ngân sách, tài chính, vấn đề thế hệ và cả tương lai. Để nói về những thứ này chắc cần hẳn một bài viết, nên là hẹn sau này vậy. Chỉ có thể nói rằng mình đã cảm thấy nghẹt thở trong cả tập này, khi mọi động lực và trăn trở bị đánh thức. Dù vậy, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và chị Nguyễn Trang cũng đã đem đến những câu chuyện rất thật, rất đau lòng và cũng nhiều hy vọng về những cánh rừng trong lòng thành phố. Và bây giờ cũng đã đến với tập podcast nội dung thứ 7 rồi. Comfort Food 4, bún chả, được đăng trên kênh Hà Chu Works. Từ khi biết đến kênh Hà Chu Works, mình đã nhìn nhận các món ăn và nhà hàng, cũng như những nơi phục vụ thức ăn theo một cách khác. Đó là sự so sánh, tỉ mỉ trong việc quan sát, liên kết những chi tiết một cách có chủ ý và cả vô tình. Như việc nước mắm ăn bún chả thì trong veo, nhẹ nhàng và khi kết hợp với đu đủ, rau sống, rau thơm, tí tô, bún, ba chỉ, chả nướng ngay lúc còn nóng hổi sẽ tạo thành một tổng hòa vô cùng hấp dẫn. Hay câu chuyện người ta nói gì, làm gì khi khách đi và đến, treo gì trên tường, bố trí thực đơn ra sao cũng là những thứ mình lưu tâm. Có phải đây là cái mà người ta gọi là khả năng thưởng thức văn hóa hay không thì mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà mình lại nghĩ là nhất định phải tìm đọc cuốn sách Hà Nội mâm sáu phố phường của Thạch Lam để biết thêm nhiều món ăn đậm màu văn hóa như là bún chả qua những con chữ đi cùng thời gian. Mình còn nghĩ thêm rằng không biết trước đây ông bà, cha mẹ của chúng ta đã thu nhặt những kiến thức này như thế nào khi mà Internet là một thứ viễn vông và sách báo hay truyền miệng là những nguồn thông tin duy nhất. Ok, mình mong là các bạn vẫn chưa ngủ quên. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến một nội dung nữa, đến từ kênh Spy Room của tác giả Hoàng Trung, tức tần tật về giải thưởng Nobel danh giá. Sau khi tìm hiểu thêm thì có vài thông tin mình thấy hơi ngờ ngợ, nhưng mà vẫn quyết định chia sẻ nội dung này. Phần nhiều là vì mình có vài suy nghĩ liên quan đến việc bầu chọn, rằng trong một lĩnh vực chỉ có thể có một, hai hoặc ba người cùng nhận giải. Trong khi để hoàn thành được một nghiên cứu là công sức của rất rất nhiều người, mình nghĩ đến những tấm bằng khen mà mình nhận được và cái tâm trạng vô tư khi cho rằng cá nhân mình xứng đáng được nhận chúng chứ không hề mảy may đến cả một tập thể ở phía sau. Và đến khi có những lời công nhận dành cho tập thể thì chúng cũng không đến được tất cả những người đã đóng góp một cách tử tế nhất. Xem như nhờ có một thời gian vô tư như vậy, đến giờ mình mới có thể suy nghĩ đến thế. Vẫn còn rất nhiều thứ phải cải thiện. Quay lại bài viết thì giải Nobel cũng không hoàn hảo như người ta thường nghĩ, mà cũng mang những khiếm khuyết như chính con người. Với góc nhìn đa chiều, chúng ta sẽ biết thêm được nhiều thứ hay ho về giải thưởng danh giá bậc nhất này. Và bây giờ đã đến nội dung cuối cùng trong tuần này. Ngày khó nhất thế giới, Việt Hà, được đăng trên kênh Spyroom Người trong môn nghề. Một nghề tương ứng với vị trí COO, giám đốc vận hành, phải làm được nhiều việc khác nhau, yêu cầu có sức khỏe tốt, thường xuyên phải giải quyết vấn đề với đối tác, làm việc 24/7 không kể ngày lễ, không được bỏ việc giữa chừng và mức lương là không đồng. Bạn có đáng được đây là nghề gì mà JD có vẻ khó nhằn như vậy không? Hãy nghe tập podcast này để có câu trả lời nha. Ok, vậy là đã hết phần nội dung 2 trong tuần. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một điều mới. Để mát lát bên mình khi đi học hay là lúc đi chơi chắc chắn không phải là một điều gì đó quá khác thường đâu ha. Có lẽ thì mình sẽ chia sẻ điều này nhiều hơn vào trong một bài blog nào đó, thì cũng lại hẹn nha. Vài suy nghĩ nhỏ về tuần vừa qua. Nếu mình hỏi quê bạn ở đâu và ở đó có gì thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Nhưng mà thú thật thì khi bị hỏi ngược lại thì mình cũng chẳng biết trả lời như thế nào đâu. Lên đại học thì bỗng thấy Việt Nam lớn thật, đặc biệt là trong một môi trường đa vùng miền như UH. Không biết bao giờ mới đi hết đất nước mình, mà đi đâu xa, chắc gì mình đã hiểu và yêu mảnh đất Sài Gòn này, với những buổi chiều lạc đường chạy dưới cơn mưa vẫn vơ nóng bức. Và cuối cùng là dự định trong tuần tới, còn vài ngày nữa là hết tháng 4 rồi, mình phải chạy nước rút để viết xong một bài blog cho 11011 thôi. Chớ trêu là ý tưởng lại đến dồn dập cũng đủ thứ deadline. Mong là mình sẽ vẫn giữ được mục tiêu cho 2022 về việc viết blog. Ok, như thường lệ, cuối một tập podcast của 11011 thì mình sẽ tóm gọn lại một số nội dung mà mình cảm thấy hay trong tập đó. Và trong tập này chúng ta sẽ có rút ngắn thời gian để trở thành chuyên gia của tác giả Lê Nghĩa đăng trên Spyroom với quy tắc cộng trừ bằng. Nội dung thứ hai mà mình muốn chia sẻ lại một lần nữa đó chính là tập podcast đến từ Bích Tất, khủng hoảng màu xanh với những câu chuyện giữ rừng. Và thứ ba, cuối cùng là một tập podcast đến từ người trong môn nghề Spyroom, nghề khó nhất thế giới, Việt Hà. Nếu có thời gian thì hãy thử xem, nghe, ứng dụng những thứ này và chia sẻ lại với mình qua Facebook. Đường link thì mình sẽ để dưới phần ghi chú. Và nếu bạn có bất kỳ góp ý gì về nội dung, giọng đọc hay có một bài viết, tập podcast, cuốn sách và video nào bạn cảm thấy hay ho thì cũng hãy nói cho mình biết với nha. 11011 hiện đang có mặt trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và những nền tảng khác. Hãy giới thiệu đến bạn bè và người thân nếu bạn cảm thấy tập podcast này hữu ích. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết tập Weekly Story này. Cuối cùng thì tạm biệt và chúc bạn thật nhiều sức khỏe. 11011.